Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Facing the Beast Within the Anxiety of Cameron Poole là tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng dành cho lứa tuổi trung học cơ sở của Mark Chatterton, mở đầu cho series The Order of the Stones. Cốt truyện xoay quanh Cameron Poole, một cậu học sinh lớp 6 nhỏ con, thường xuyên bị bắt nạt và sống cùng nỗi lo âu gần như lúc nào cũng hiện diện. Điểm đặc biệt của cuốn sách là nỗi lo âu được hình tượng hóa thành một con quái vật trong tâm trí Cameron, giúp người đọc trẻ dễ hiểu hơn về cảm giác sợ hãi, căng thẳng và những phản ứng tiêu cực đi kèm. Tác phẩm kết hợp hành động, sinh vật kỳ ảo, phép thuật và cuộc chiến cứu thế giới với các chiến lược đối phó lo âu được xây dựng cùng các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Vì vậy, cuốn sách vừa là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, vừa là công cụ hỗ trợ trẻ em và người lớn nói chuyện về lo âu theo cách dễ tiếp cận hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lo âu được biến thành một con quái vật để trẻ em có thể nhận diện cảm xúc của mình. Trục ý tưởng quan trọng nhất của cuốn sách là cách nó nhân cách hóa lo âu thành quái vật. Đây không chỉ là thủ pháp kể chuyện, mà còn là một cách diễn giải tâm lý rất trực quan cho độc giả nhỏ tuổi. Khi Cameron cảm thấy sợ hãi, căng thẳng hay bị đè nặng bởi suy nghĩ tiêu cực, nỗi lo ấy không còn là một khái niệm mơ hồ nữa, mà trở thành một thứ hữu hình cần đối diện. Cách làm này giúp trẻ em hiểu rằng cảm giác bất an của mình có thể được nhận ra, gọi tên và xử lý thay vì bị xem như điểm yếu khó nói ra. Đồng thời, nó cũng làm giảm khoảng cách giữa trải nghiệm nội tâm và hành động trong câu chuyện. Vì mỗi lần Cameron đối mặt với quái vật là một lần cậu đang học cách quản lý chính cảm xúc của mình. Nhờ vậy, cuốn sách mang tính giáo dục tâm lý rất rõ nhưng vẫn giữ được chất giải trí của một tác phẩm giả tưởng. Thứ hai, một câu chuyện phiêu lưu giả tưởng nhưng nền tảng là trải nghiệm rất thật của trẻ lo âu. Dù có yếu tố quái vật, pháp thuật và cuộc chiến cứu trái đất, cuốn sách không chạy theo kiểu phiêu lưu thuần túy. Cái làm nó khác với nhiều chuyện fantasy cùng phân khúc là mối nguy bên ngoài luôn song hành với một cuộc chiến nội tâm rất thật. Cameron không chỉ phải đối đầu với kẻ thù siêu nhiên mà còn phải vượt qua phản ứng sợ hãi trong chính bản thân mình khi ở trại hè, khi bị bắt nạt hoặc khi phải làm những việc mà những đứa trẻ khác làm khá tự nhiên. Sự đan xen này khiến câu chuyện có hai tầng ý nghĩa. Ở tầng bề mặt, độc giả được theo dõi một cuộc hành trình kịch tính. Ở tầng sâu hơn, họ nhìn thấy nỗi lo âu có thể làm một đứa trẻ thu mình, chậm lại, nghi ngờ bản thân và cảm thấy mình khác biệt như thế nào. Chính sự kết hợp đó khiến tác phẩm dễ tiếp cận với trẻ em nhưng vẫn đủ chân thực để phụ huynh và nhà trị liệu thấy giá trị của nó như một chất liệu trò chuyện. Thứ ba, các chiến lược đối phó lo âu được lồng vào cốt truyện thay vì giảng giải khô cứng. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ nói về lo âu, mà còn giới thiệu các cách đối phó một cách tự nhiên thông qua diễn biến chuyện. Theo phần giới thiệu và các nhận xét liên quan, tác giả đã làm việc với các chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội và tư vấn sức khỏe tâm thần để đưa vào những kỹ thuật phù hợp như kiểm soát hơi thở, chuyển hướng chú ý và điều chỉnh lại những suy nghĩ tiêu cực. Giá trị của cách viết này nằm ở chỗ trẻ em học được kỹ năng trong ngữ cảnh có cảm xúc, thay vì qua một bài hướng dẫn khô khan. Khi Cameron thực hành các cách này trong tình huống căng thẳng, người đọc thấy được nguyên lý rất đơn giản, nhưng quan trọng là phản ứng với lo âu có thể được rèn luyện. Điều đó làm cuốn sách hữu ích hơn một chuyện phiêu lưu thông thường, vì nó cung cấp mô hình hành vi cụ thể cho trẻ có thể thử áp dụng vào đời sống thật. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với độc giả trung học cơ sở, nhóm tuổi thường dễ đồng cảm với hình mẫu nhân vật gần gũi và trực tiếp. Thứ tư, bị bắt nạt và cảm giác nhỏ bé làm nổi bật sự mong manh của nhân vật chính. Cameron Poole được xây dựng như một cậu bé nhỏ tuổi, nhỏ con và dễ trở thành mục tiêu của bắt nạt tại trại hè. Yếu tố này rất quan trọng vì nó không chỉ thêm xung đột cho câu chuyện mà còn làm rõ bối cảnh xã hội khiến lo âu trở nên nặng hơn. Với một đứa trẻ đang thiếu tự tin, việc bị nhìn chằm chằm chọc ghẹo hay bị đặt vào thế yếu có thể làm mọi phản ứng lo sợ trở nên dữ dội hơn. Cuốn sách vì thế không tách lo âu khỏi môi trường sống, mà cho thấy áp lực từ người xung quanh có thể khuếch đại nó ra sao. Đồng thời, những người bạn đồng hành của Cameron cũng có vai trò làm dịu thế giới xung quanh cậu, cho thấy sự hỗ trợ của bạn bè là một phần của quá trình vượt qua sợ hãi. Cách khắc họa này khiến nhân vật chính không trở thành biểu tượng siêu anh hùng vô thực, mà là một đứa trẻ dễ tổn thương nhưng vẫn đang học cách chịu đựng, thích nghi và tính lên. Chính sự mong manh đó làm cho hành trình trưởng thành của cậu có sức nặng. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở việc nó có thể dùng cho phụ huynh, giáo viên và nhà trị liệu. Facing the Beast Within không chỉ dành cho trẻ em đọc để giải trí. tác phẩm còn được định vị như một công cụ hỗ trợ trao đổi về lo âu giữa người lớn và trẻ nhỏ. Điều này làm nó nổi bật trong cùng thể loại, vì sách thiếu nhi thường chỉ chú trọng vào cốt truyện. Còn ở đây, câu chuyện lại được thiết kế để mở ra đối thoại. Phụ huynh có thể dùng Cameron như một hình ảnh trung gian để hỏi con trẻ về nỗi sợ, về những lúc căng thẳng trong trường học hay ở nhà, mà không tạo cảm giác bị chất vấn trực tiếp. Giáo viên và nhà trị liệu cũng có thể tận dụng các tình huống trong truyện để minh họa cách nhận biết, dấu hiệu lo âu và thử các kỹ năng ứng phó đơn giản. Tính ứng dụng này giúp cuốn sách vượt khỏi ranh giới của một tiểu thuyết fantasy thông thường, vì nó vừa có chức năng văn học, vừa có chức năng hỗ trợ tâm lý. Đó là lý do tác phẩm được đánh giá cao trong nhóm sách thiếu nhi có yếu tố sức khỏe tinh thần. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả trung học cơ sở, đặc biệt là những em đang trải qua lo âu, nhạy cảm với bắt nạt hoặc cần một cách an toàn để nói về cảm xúc của mình. Phụ huynh, giáo viên và nhà trị liệu cũng sẽ thấy nó hữu ích vì câu chuyện tạo ra một ngôn ngữ chung để thảo luận về sợ hãi, căng thẳng và cách đối phó lành mạnh. Điểm đáng giá nhất của sách không chỉ nằm ở cốt truyện giả tưởng kịch tính, mà ở chỗ nó biến một chủ đề tâm lý khó nói thành trải nghiệm đọc, dễ tiếp nhận. So với nhiều sách thiếu nhi cùng kiểu, tác phẩm này nổi bật vì không tách hoàn toàn giải trí khỏi giáo dục. Các chiến lược đối phó lo âu được đưa vào như một phần tự nhiên của hành trình nhân vật, nên người đọc không cảm thấy đang bị dạy dỗ. Nhờ sự cân bằng đó, cuốn sách vừa có sức hút của một truyện phiêu lưu, vừa có giá trị thực tế như một công cụ hỗ trợ cảm xúc cho trẻ em và gia đình. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Chatterton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!